Lời Chúa, thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày 24 tháng 2, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang bước vào những ngày tĩnh tâm mùa chay. Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, chúng ta càng ngày càng lên tông và càng nhấn mạnh để đừng quên. Đó là tín thác. Tín thác không làm cho mình nhút nhát và sợ hãi. Tín thác không làm cho mình rụt rè và e ngại. Tín thác không làm cho mình chùn chân và dừng bước. Nhưng dấn lên, tiến lên. Có Chúa đấng luôn đầy quyền năng và giàu lòng thương xót hộ phù cho ta. Mỗi ngày thứ ba, ta cũng nhớ đến những người đau ốm bệnh tật, cho họ được tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa để được Chúa chữa lành, cho họ trở thành chứng nhân tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, bài trích sách ngôn sứ Isaiah, chương 55, câu 10 đến câu 11.
Trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán, như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh kết quả. Nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo.
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo.
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hờ, không bao giờ bẽ mặt hồ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khôn.
Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo.
Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
Chúa cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi âu lo.
Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn. Chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúng tôi và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew, chương 6, câu 7 đến câu 15. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, lời ta thực hiện ý muốn của ta. Đức Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa xuống trần gian để thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng. Những người nghe lời của Chúa được biến đổi, được hoán cải. Đó là những người mà lời Chúa ngày hôm nay nói. Cũng như mưa với tuyết từ trời xa xuống, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ có hạt, gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn. Thì lời của ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đức Giêsu đến trần gian, Ngài loan báo tin mừng, và Chúa Giêsu nói như là hạt giống được vãi gieo. Nếu rơi vào đất tốt thì nó sinh hoa kết trái, sinh vào rơi vào vệ đường và bụi gai hoặc là đá sỏi thì nó khô cằn và nó chết đi. Mỗi người chúng ta là những người có phúc vì mỗi ngày anh chị em được nghe lời của Chúa. Chúng tôi cũng có phúc vì chúng tôi được phúc là loan báo tin mừng của Chúa cho anh em. Tin mừng ấy, lời Chúa phải được đâm bông kết trái trong chính cuộc đời của tôi. Nếu tôi không cảm nhận được lời của Chúa đang sống trong tôi, đang biến đổi tôi, thì tôi nói lời của Chúa cho anh chị em cũng hoàn toàn vô nghĩa. Vì chỉ là lý thuyết, chỉ là môi miệng, chỉ là bục giảng, không có tác động, không có đụng chạm được đến trái tim của người nghe. Nếu không cảm nhận được lời của Chúa ở trong mình như thế nào và chia sẻ chính những cái gì mà lời Chúa đang tác động, đang sinh hoa kết trái trong mình, thì làm sao người ta đón nhận được tin mừng mà mình loan báo. Cũng như thế, nếu ta nói về lòng thương xót Chúa, ta đi loan báo lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà chính ta không cảm nhận rằng Chúa thương xót ta như thế nào, ta không cảm nhận rằng quyền năng lòng thương xót Chúa biến đổi cuộc đời người ta như thế nào, thì lấy gì mà rao giảng? Mà rao giảng cái gì? Mà rao giảng như vậy, ai tin, ai theo? Phải xác tín rằng quyền năng lòng thương xót Chúa có sức biến đổi. Vì lời không trở về nếu không sinh hoa kết trái, không đạt được kết quả như ý Chúa muốn. Cho nên Chúa nói, ta khao khát cho mọi người đón nhận lòng thương xót của ta, để họ được cứu, chứ không phải để Chúa được cái gì hết. Chúa chỉ muốn cứu, chỉ muốn thương, chỉ muốn xót, nhưng mà người ta phải đón nhận. Người ta phải đón nhận. Chúa để cho con người được tự do đón nhận hoặc là từ chối. Thưa anh chị em và các bạn, trong những ngày tĩnh tâm mùa chay này, mỗi người suy nghĩ lại, con đường tín thác mà tôi đang đi, đó là con đường mà tôi phải đón nhận lời của Chúa. Tôi phải tin vào lời của Chúa. Tôi phải tin rằng lời Chúa là lời hằng sống, là lời có sức biến đổi tôi. Và những gì Chúa nói và những gì Chúa làm ngày xưa thì bây giờ vẫn còn như thế. Chứ không phải là ngày xưa Chúa làm những phép lạ, bây giờ thì Chúa làm cái gì, hay là có đâu mà làm mãi. Nếu mà ta nói như thế, ta phủ nhận lời của Chúa rồi. Ngày xưa lời ấy được loan báo, lời ấy biến đổi con người như thế nào, lời ấy chữa lành con người như thế nào, thì ngày hôm nay cũng đấng ấy, ngôi lời của Thiên Chúa, cũng đang sống ở trong tôi, cũng đang biến đổi cuộc đời của tôi và cũng đang làm những chuyện lạ lùng, những việc lạ lùng mà ta muốn gọi là phép lạ hay là muốn gọi là ơn lành, muốn gọi gì là gì. nhưng mà nó vẫn là một, nó vẫn là như thế. Đừng phủ nhận và không được phép phủ nhận. Mình không tin thì mình không được, còn người ta tin thì người ta được, thế thôi. Chúa nói đức tin của con cứu chữa con. Những người Pharisêu, những luật sĩ xin Chúa những dấu lạ này dấu lạ kia, Chúa lắc đầu, Chúa thở dài, ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Vì bao nhiêu dấu lạ Chúa làm trước mắt mà họ cũng có tin đâu, mà cứ xin thêm để làm cái gì? Thách đố Chúa. Chúa đâu phải là người để mình có quyền thách đố Ngài, để có quyền khích tướng Ngài, khích đi rồi điên lên là phải làm. Không, không. Chúa thực hiện điều đó chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Chúa làm điều đó chỉ để cho con người ta tin nhận quyền năng của Chúa để họ được cứu mà thôi. Sở dĩ Chúa làm những việc lạ lùng như vậy để cho người ta tin, và ai tin thì được cứu, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Vậy thì coi chừng chúng ta là những người có quyền, có chức mà không tin thì ta đã bị luận phạt rồi. Còn những người dân quê, những người thấp cổ bé miệng, những người nghèo hèn, lòng tin đơn sơ, đạo đức bình dân, họ lại được cứu vì họ tin. Họ chẳng lý luận, chẳng học thức cao, chẳng học vị, chẳng có suy luận, suy diễn, suy lý gì cả. Một đức tin đơn sơ, một đức tin chân thành, như là người phụ nữ mà nói rằng tôi chỉ đến tôi sờ vào gối áo Ngài, tôi tin là tôi sẽ được chữa lành. Và điều đó xảy ra. Người phụ nữ bị bệnh loạn huyết 18 năm trời đấy. Ê thì thưa anh chị em và các bạn, mình tĩnh tâm, mình coi lại thì con đường tín thác của mình có thực sự là tín thác, hay là con đường của mình là con đường của duy lý, của suy lý, của suy luận, và trở thành khô khan, cứng ngắc, nguội lạnh và không sinh hoạt kết trái. Hôm nay chúng ta cũng nghe một đoạn tin mừng rất là quen thuộc. Chúa Giêsu dạy kinh lạy cha. Anh có thuộc không? Ở đây ai là người công giáo mà không thuộc kinh lạy cha?
Con.
Wow. Có những người lạy anh thôi. Thông lạy anh tưởng anh giơ tay cái gì mà dạ con. Thôi thì cũng cảm ơn sự thành thật của anh. Vì đúng, có những người khi mà họ đi xưng tội, bỏ đạo lâu năm lắm rồi, tôi nói bây giờ nếu mà đền tội đọc một kinh lạy cha, kinh kinh mừng, kinh sáng danh được không? Nói con thuộc mỗi kinh sáng danh rồi. Kinh lạy cha, kinh kinh mừng con lâu lắm mà con không đọc, con quên. Đến mức độ như vậy đấy thưa anh chị em, mà đó là có sự thật chứ phải không? Còn bình thường thì chúng ta thấy rằng kinh lạy cha có thể nói vui, đây là bài hát quốc ca của người Kitô hữu. Ai cũng biết, ai cũng thuộc, biết chữ hay không biết chữ. Ngày đứa bé đến cầu nguyện với bố mẹ dắt đến, bây giờ chúng ta bắt đầu đọc kinh nha. Đọc kinh vừa mới lạy cha là lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Đọc rất là ngon mặc dù chưa biết chữ. 3-4 tuổi học thuộc lòng mà. Kinh mừng Maria đời ơn phúc đức Chúa trời ở cùng bà. Đọc rất là ngon. Thế thì ai cũng thuộc, ai cũng biết, nhưng mà không phải ai cũng sống. Không phải ai cũng sống. Có khi ta đọc kinh lạy cha như đọc số điện thoại. Số điện thoại của anh bao nhiêu? Đọc. Số điện thoại anh bao nhiêu? Số điện thoại của anh bao nhiêu? À, số điện thoại của tôi 0903524911. Hỏi cơ, nhớ liền, nhanh gọn. Nhưng lại quên rằng mỗi câu là một kho tàng thiêng liêng trong kinh lạy cha. Chứ không đọc thuộc lòng kinh lạy cha như ta đọc thuộc lòng số điện thoại. Điều Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây là, thứ nhất, cầu nguyện không phải là nói nhiều. Cầu nguyện không phải là nói nhiều mà là nói thật. Nói từ lòng tín thác của mình. Nói thật từ đáy lòng của mình. Với một niềm tín thác, ta đang đi vào con đường tín thác. Có tin rằng Chúa là cha của ta hay không? Có tin rằng là chúng ta là anh em với nhau hay không? Có tin rằng là Chúa ban cho chúng ta lương thực hàng ngày hay không? Có tin rằng là Chúa giúp ta thắng được những cơn cám dỗ? Chúa che chở ta khỏi mọi sự dữ? Ta có tin vào điều đó hay không? Tin thì cầu mới được. Còn nếu đọc thuộc lòng, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Và kinh lạy cha là bản tóm tắt cả tin mừng. Tôn vinh Thiên Chúa, xin lương thực, xin tha thứ và xin được giải thoát khỏi sự dữ. Có lẽ điều này khó là tha thứ là điều kiện để được thứ tha. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Những chuyện kia mình xin Chúa thì dễ rồi. Xin Chúa thì dễ. Nhưng mà điều cuối cùng, xin Chúa tha thứ lại như chúng con cũng tha thứ. Có người đọc tới đó thôi, không đọc câu sau. Xin tha thứ cho chúng con và chữa chúng con khỏi mọi sự, như amen. Không có đọc câu kế tiếp, vì đọc mà mình không làm được, làm sao Chúa tha. Trong đời sống hàng ngày, ta thường cầu nguyện nhiều nhưng lại khó tha thứ. Khó tha thứ, ví dụ ta có thể đọc kinh lạy cha 10 lần, nhưng khi gặp người mà làm mình tổn thương, mình lại cấm vận họ cả năm. Không ngó, không nói, không nhìn mặt. Có không? Bạn nó chơi anh đã tha cho nó chưa? Mấy tháng rồi? Nửa năm rồi. Nó mỗi nói câu thôi mà nó đã xin lỗi anh rồi mà anh vẫn chưa tha. Vợ anh tha chưa? Vẫn chưa tha. Tết năm hết Tết đến rồi. Tết rồi tha chưa? Vẫn chưa tha. Chúa Giêsu nhắc ta rằng cầu nguyện thật sự phải đi đôi với tha thứ. Thánh Faustina trong nhật ký số 1148 nói thế này: linh hồn nào không biết tha thứ sẽ không được bình an. Chỉ khi nó tín thác vào lòng thương xót của ta, nó mới học được cách tha thứ. Chúa nói qua thánh nữ Faustina: linh hồn nào không biết tha thứ sẽ không được bình an. Sao 6 tháng anh không tha thứ, mỗi lần gặp nó anh thấy dễ chịu không? Mỗi lần vợ chồng gặp nhau anh thấy sao? Rồi tối ngủ sao? Rồi tôi quay lưng, thấy ngủ khổ không? Chẳng may đụng vào thì sao?
Rụt tay lại.
Rụt tay lại, khổ quá. Chẳng rụt tay lại. Trước thì còn yêu thương nhau, là gặp nhau là ôm nhau, sao bây giờ lại không? Cho nên Chúa nói qua thánh Faustina: chỉ khi nó tín thác vào lòng thương xót của ta, nó mới học được cách tha thứ. Mình đang đi con đường tín thác, đang tĩnh tâm với con đường tín thác. Chỉ khi nào mà mình tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì mới học được cách tha thứ. Tín thác là tin rằng Chúa yêu thương mình, tin rằng Chúa thương xót mình, cho nên mình lòng mình được nhẹ. Lúc đó mình mới tha thứ được cho người khác. Mình tội lỗi thế này mà Chúa còn thương, còn xót, còn tha thứ. Hà cớ chi mà mình chấp lỗi người khác? Mình có tốt lành gì đâu. Mình có tốt lành gì đâu. Mình tệ thế này mà Chúa còn tha. Thì hà cớ gì mình chấp tội người khác? Mà chấp tội người khác thì mình chỉ có khổ thôi. Nằm thì quay lưng, đụng thì rụt tay. Gặp thì xưa còn điếu thuốc, ly cà phê với nhau. Giờ mỗi đứa ly cà phê, ngồi mỗi đứa bàn. Buồn không? Thôi, tối nay về đi. Nhá, rủ đi uống cà phê. Hai thằng hút chung điếu thuốc, được không? Lòng thương xót chính là chất keo nối kết kinh lạy cha với đời sống thực tế. Thưa anh chị em và các bạn, khi chúng ta cầu nguyện xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha, là ta đang xin Chúa cho mình sức mạnh để mình sống lòng thương xót. Mà sống lòng thương xót đó là tha thứ cho người khác. Nếu tôi không tha thứ ngay, tôi có lỗi không? Nhưng này là 6 tháng rồi, kia là 1 năm rồi, mình chưa tha thứ. Mình có lỗi không? Chưa tha thứ ngay được. Thưa, không có lỗi. Vì tha thứ là một hành trình, chứ không phải là một cái việc giống như tôi cầm ly nước tôi uống. Mà để uống được ly nước này là cả một quá trình, phải vắt chanh, phải bỏ đường, phải nếm cái thứ, chứ đâu phải có nước ngay được mà uống. Tha thứ là một hành trình. Nhưng mà nếu ta cố gắng, ta cầu nguyện và ta tín thác vào lòng thương xót Chúa, thì Chúa sẽ giúp ta từng bước. Từ từ rồi sẽ có ngày nguôi ngoai dần dần. Nguôi dần, nguôi dần. Vậy thì cầu nguyện có ích gì nếu tôi vẫn còn giận hơn? Cầu nguyện có ích gì nếu tôi vẫn còn giận hơn? Cầu nguyện chính là thuốc để chữa giận hơn. Bạn đang giận hơn. Bây giờ muốn chữa cái bệnh giận hơn ấy thì phải có thuốc. Và cầu nguyện chính là cái thuốc để chữa bệnh giận hờn. Mỗi lần đọc kinh lạy cha là ta đang uống một liều thuốc lòng thương xót. Đọc thật chậm, đọc thật suy gẫm. Mỗi lần đọc kinh lạy cha là ta đang uống một liều thuốc lòng thương xót. Một người kể với tôi cái trải nghiệm đó như thế này. Là con bị bạn thân phản bội. Con giận lắm thưa cha. Cha rủ con đi coi diễn nguyện. Cha rủ con đi tham gia chuyến công tác bác ái. Mà cứ gặp bạn đó là con thấy khó chịu lắm. Nhưng mà mỗi lần đọc kinh lạy cha đến câu xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha. Con thấy Chúa như đang nhắc riêng con. Và nhất là mỗi lần đọc kinh lạy cha, cha bắt chúng con đứng rồi cầm tay hai người bên cạnh mình rồi giơ lên và đọc một cách trang trọng. Chứ không phải là mấy anh chị em, lạy cha chúng con ở trên trời. Có những người đọc mà linh mục tu sĩ hướng dẫn người khác mà cứ làm cho người ta phục lòng. Nhân cha và con và thanh thần amen. Lạy cha chúng con ở trên trời. Thành như một cái công thức thôi. Luôn luôn cha nhắc chúng con mời anh chị em cùng ngước mắt lên trời, cầm lấy tay hai người bên cạnh và thưa lên lời kinh mà Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện để cầu nguyện cho nhau. Lúc đó, con ý thức được rằng là con Chúa đang nhắc riêng con và con bắt đầu cầu nguyện cho bạn ấy. Sau nhiều tháng tham gia diễn nguyện, đi công tác bác ái, con thấy lòng nhẹ hơn. Và cuối cùng, cái bữa mà cha nói trước khi tham dự thánh lễ, còn có giận hờn nhau cái gì ở cái hôm cuối năm. Con nhớ thánh lễ tất niên cuối năm. Trước khi tham dự thánh lễ, cha nói về ngồi xét lại. Còn giận hờn ai cái gì trong năm cũ. Quay sang bắt tay, nói lời tha thứ và nói lời xin lỗi với những người mình đã từng xúc phạm. Lúc đó, Chúa run rủi sao mà cái người đó lại ngồi ngay bên cạnh con. Không còn cách nào khác con phải quay sang. Và lúc đó, Chúa đánh một cái đòn cuối cùng là con mở miệng ra, con nói lời xin lỗi người ấy. Mặc dù con đang nghĩ rằng người có lỗi với con đang giận. Nhưng mà con vừa mới xin lỗi xong thì bạn ấy khóc, bạn ôm con và nói, mấy tháng nay em muốn nói lời đó với chị mà em không nói được. Chị nói trước làm cho lòng em vỡ toang. Đó là sức mạnh của kinh lạy cha, biến giận hờn thành lòng thương xót. Thưa anh chị em và các bạn, đoạn tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Thứ nhất, đừng cầu nguyện như một cái máy. Ở bên Ấn Độ có cái máy gọi là máy xay kinh. Ở mỗi nhà tư có cái máy gọi là máy xay kinh. Mình có một đồng tiền kẽm, bạn đến bạn bỏ vào đó. Bạn nhấn cái nút, bỏ nhiều thì kinh đọc nhiều, bỏ ít thì kinh đọc ít. Ví dụ đọc được 5 phút thì nhấn cái nút rồi nó cứ đứng, mình cứ đứng, nó cứ hết rồi đi xong. Có nhiều tiền bỏ thêm vào nữa đọc tiếp, gọi là máy say kinh. Chúng ta đừng là những cái máy say kinh, nhưng mà hãy đọc với lòng tín thác. Hãy sống kinh lạy cha bằng cách đơn giản nhất là tập tha thứ cho nhau. Và hãy để lòng thương xót trở thành nhịp thở của đời sống cầu nguyện của ta. Thánh nữ Faustina còn viết, linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ tìm thấy sức mạnh để tha thứ ngay cả khi tự nó không thể làm được. Nhật ký số 699. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ tìm thấy sức mạnh để tha thứ ngay cả khi tự nó không thể làm được. Lạy cha chúng con ở trên trời, con tín thác vào cha, xin cho con biết cầu nguyện với lòng chân thành, biết tha thứ cho anh chị em và biết sống lòng thương xót từng ngày. Xin cho kinh lạy cha trở thành nhịp sống của con, để con luôn ở trong bình an của cha và tình thương với anh em con.
Cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thang và dễ dãi, có những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lãng quên Ngài, xa rời cây tin. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân tình. Nhiều lúc con ích kỷ tính toán, cứ giữ tin yêu theo ý mình, tưởng rằng mình đang sống vuông tròn những điều Chúa muốn. Nào có hay đâu mình với Chúa đã khác xa nhau bao nẻo đường, chẳng cùng Ngài yêu đến hao mòn, quên cả bản thân. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân con theo đầy thách đố, vẫn thấy chơi vơi khi khốn cùng, thập tự làm con ngã nghiêng lòng, con sợ chen đắng. Nguyện Chúa bên con cùng chiến đấu, hãy đỡ nâng con khi yếu hèn, vực dậy hồn con lúc mỏi mòn, can trường xin vâng. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân tình. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân tình.